Ông Dean Trần, thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt của tiểu bang Massachusetts hôm 7 tháng 9 kêu gọi Tổng thống Donald Trump ủng hộ cho phong trào nhân quyền ở Việt Nam trước sự đàn áp đáng báo động của giới lãnh đạo ở Hà Nội. Thượng nghị sĩ Dean Trần nói với VOA rằng ông lên án việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương ông và ông không thể im lặng trước nỗi đau của người dân vô tội. Ông Đinh Trần nói, tôi phản đối việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương tôi và sẽ lên tiếng vì người dân ở Việt Nam. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 6 tháng 9 tại thành phố Dorchester, bang Massachusetts, thượng nghị sĩ Đinh Trần nói, ông kêu gọi Tổng thống Donald Trump ủng hộ cho các hoạt động vì nhân quyền, bình đẳng và tự do ở Việt Nam. Trước đó, trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump, thượng nghị sĩ Đinh Trần và 33 thượng nghị sĩ khác của tiểu bang Massachusetts đã bày tỏ những lo ngại về hồ sơ vi phạm nhân quyền, kiểm duyệt và đàn áp tàn bạo của chính quyền Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với người dân Việt Nam. Bức thư gửi tòa Bạch Ốc có đoạn, trong suốt thời gian giữ chức vụ Chủ tịch nước cho đến nay, ông Trần Đại Quang đã nhiều lần cho thấy ông không có chút quan tâm nào đến nhân quyền của người dân Việt Nam. Chúng ta không cần phải tìm hiểu sâu xa để có thể thấy chính quyền Việt Nam đang kiểm duyệt các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook và Google một cách trắng trợn. Bức thư còn cho biết nhiều cuộc đàn áp đã xảy ra trên các đường phố của Việt Nam. Sự đàn áp tàn bạo của lực lượng cảnh sát và quân sự đang lan rộng với tốc độ đáng báo động từ các tổ chức tôn giáo cho đến các tổ chức hoạt động xã hội với các cuộc biểu tình nổi tiếng. Thượng nghị sĩ Đinh Trần nhận định rằng từ những hành động đàn áp và việc bỏ tù dài hạn người dân Việt Nam, đây không phải là hành động mà một chính quyền văn minh thực thi vào năm 2018. Thượng viện tiểu bang Massachusetts thực sự quan tâm đến đời sống và sự an toàn của người dân Việt Nam. Thượng nghị sĩ Đinh Trần chia sẻ thêm. Thông điệp của tôi là bất kể vi phạm nhân quyền xảy ra ở đâu, chúng ta đều lên tiếng phản đối. Nhiều người trong cộng đồng gốc Việt và bản thân tôi ở tiểu bang Massachusetts hiểu rằng chúng ta nên sử dụng quyền tự do của mình để lên tiếng bảo vệ những anh chị em và người dân ở Việt Nam. Thượng nghị sĩ gốc Việt nhấn mạnh, Hoa Kỳ nên sử dụng sức mạnh của mình để đảm bảo rằng tình trạng vi phạm nhân quyền không xảy ra và người dân được tự do bày tỏ ý kiến của mình. Ông Dean Trần, 43 tuổi, thuộc Đảng Cộng Hòa, từng làm nghị viên thành phố Pittsburgh 10 năm trước khi tranh cử vào thượng viện tiểu bang Massachusetts trong một cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 2017. Văn phòng của ông cho biết ông đã thắng cử cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 4 tháng 9 vừa qua và sẽ tiếp tục tái tranh cử vào chức thượng viện tiểu bang vào ngày 6 tháng 11 sắp tới. Gia đình ông Dean Trần đã vượt biên sang tị nạn ở Thái Lan, rồi được một linh mục công giáo bảo trợ sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1980.
Việt Nam hôm 6 tháng 9 chính thức khai thông tuyến du lịch cho phép người Trung Quốc tự lái xe vào biên giới tỉnh Lạng Sơn. Theo truyền thông trong nước, đây là hoạt động nằm trong đề án thí điểm cơ chế đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch Trung Quốc tự lái trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nội địa và quốc tế, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh biên giới Việt-Trung và tăng thu ngân sách. Theo quy định, khách Trung Quốc tự lái xe vào tham quan ở Lạng Sơn chỉ được phép lưu lại tối đa 3 ngày và với số lượng xe tối thiểu là 3 xe một đoàn và tối đa là 10 xe một đoàn. Tổng số lượng xe du lịch tự lái nhập cảnh vào khu vực này không được quá 50 xe một ngày. Hồi tháng 5, Việt Nam đã cho phép người Trung Quốc tự lái xe vào thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để du lịch thông qua cửa khẩu Móng Cái. Với đề án thí điểm mở rộng hợp tác du lịch trên, người Việt Nam cũng được phép lái xe sang thành phố Sùng Tả và Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây và thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh cho Văn phòng Chính phủ Việt Nam, sau một năm thực hiện hoạt động thí điểm ở Móng Cái, có 93 xe với 256 khách du lịch Trung Quốc đi vào cửa khẩu này. Các giới chức của tỉnh này cho rằng con số trên chưa đạt yêu cầu so với kỳ vọng vì lý do quy định về phạm vi đi lại của hai bên còn hẹp, không có nhiều địa điểm để tham quan nên kém hấp dẫn đối với du khách. Tuần trước, Việt Nam cũng chính thức cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán ở các tỉnh biên giới nhằm thúc đẩy biên mậu, gây ra tranh cãi và phản đối trong dư luận.
Hôm 6 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga muốn thắt chặt mối quan hệ an ninh quân sự với Việt Nam. Reuters trích nguồn tin từ thông tấn Nga RIA cho biết, trong cuộc gặp với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại thành phố cảng Sochi, Tổng thống Nga Putin nói rằng Moscow muốn thắt chặt hơn nữa về mối quan hệ an ninh và quân sự với Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam xem Nga là một trong những đối tác quan trọng và đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, truyền thông hai nước không nêu rõ cụ thể các lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực quan hệ quốc phòng an ninh là gì. Ông Trọng được thông tấn xã Việt Nam trích lời nói rằng, Việt Nam ủng hộ vai trò ngày càng lớn mạnh của Nga trong việc đảm bảo an ninh, hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á và trên thế giới. Cũng trong chuyến thăm Nga kéo dài 3 ngày của ông Trọng, hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân ở Việt Nam, xem đây là một dự án quan trọng trong việc sử dụng điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, theo Vietnam News. Trước đó, vào năm 2012, Rosatom, một công ty năng lượng nguyên tử của Nga, đã trúng hợp đồng xây dựng một trong hai nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
Hối lộ để bán công trình ở Hà Nội, cháu ông Ban Ki-moon bị tù. Cháu trai của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 6 tháng 9 bị Mỹ tuyên án 6 tháng tù do có hành động hối lộ mà anh ta nghĩ rằng sẽ giúp bán được một khu phức hợp ở Việt Nam cho một kỹ đầu tư quốc gia của Qatar, các công tố viên Liên bang Mỹ cho biết. Yo Hyung Dennis Ban, một công dân Hàn Quốc sống ở Mỹ, đã bị thẩm phán Edgardo Ramos ở quận Manhattan tuyên án. Hồi tháng Giêng, anh này đã nhận tội có âm mưu và vi phạm luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ. Hiện tại, luật sư của Ban vẫn chưa đưa ra bình luận. Trong lời khai nhận tội, Ban đã thú nhận rằng trong hai năm 2014 và 2015, anh ta đã tìm cách sắp xếp một vụ hối lộ để đảm bảo vụ chuyển nhượng của tòa nhà Landmark 72 ở Hà Nội do tập đoàn xây dựng Kim Nam Enterprise Co. của Hàn Quốc là chủ sở hữu. Cha của ông Ban, ông Ban Ki-san, là một lãnh đạo của công ty này. Ông Ban khai rằng, anh tin mình đã trả khoản tiền hối lộ 500.000 đô la Mỹ cho một quan chức tại Quỹ đầu tư quốc gia của Qatar thông qua một nhân vật trung gian là nhà thiết kế thời trang và cái blog ở New York, Malcolm Harris. Nhưng trên thực tế, theo lời khai của Ban, Harris không có liên hệ nào với bất kỳ quan chức nào Qatar và đã biển thủ số tiền đó. Các công tố viên của Mỹ cũng cáo buộc ông Ban Ki-san, người vẫn đang tự do, rằng ông này đã nhờ con trai mình giúp đỡ để dàn xếp bán được tòa nhà Landmark 72 để giúp Kenan vượt qua được khủng hoảng về thanh khoản. Từ lâu, ông Ban Ki-moon đã được mong chờ sẽ ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc, nhưng ông đã thông báo hồi tháng 2 năm 2017 rằng ông sẽ không tranh cử và lên án các tin tức thất thiệt về ông và gia đình ông. Các luật sư của Ban cho biết trong hồ sơ đệ trình lên tòa rằng anh này không có quan hệ gần gũi với người bác của mình. Còn về người trung gian Harris, người này đã nhận tội rửa tiền và gian lận tài chính hồi tháng 6 và đã bị kết án 3 năm rưỡi tù hồi tháng 10.